Có mọc lên tới trong cái vùng này đến 30 chùa theo tôi biết, thì đó cũng là một cái sự phát tâm cũng như một cái sự cố gắng rất đáng tán thán của quý Phật tử ở đây. Chứ tôi chỉ sợ rằng là khi mà có những cái phòng kia thì bao nhiêu người ta cúng vô mấy chỗ đó hết thì đâu ai cúng ở đây đâu, mấy chùa mấy chỗ này sẽ nó sẽ vắng bóng mọi người. Thế nhưng cũng rất là đáng mừng hôm nay tôi cũng gặp được khá đông đủ mọi người. Thế thì mình biết rằng người Phật tử mình đi tới đâu cũng được chùa để mà có cái đạo trường tu tập. Thế nhưng thì dĩ nhiên khi mình được chùa thờ Phật và tu học, học cái gì đây? Học Phật pháp. Thì học Phật pháp một cách mà giản dị nhất mình nói là học cái giáo pháp của Đức Phật hay là những lời dạy của Đức Phật, đó là cái ý niệm ban đầu sơ khởi nhất của pháp. Tức là mình học những lời dạy của Đức Phật, mình thờ Ngài để tưởng nhớ tới Ngài, để giúp cái hình ảnh giúp Ngài, để giúp cho mình có Ngài ở cái bên để nhắc nhở mình phải học và duy trì những cái sự trình bày của Ngài. Cho nên một ngôi chùa không những chỉ có là trang nghiêm bằng những cái bông trái tôn tượng này kia, mà dĩ nhiên còn có một cái phần để trang nghiêm nữa, là trang nghiêm về cái tinh thần. Cái tinh thần nó muốn trang nghiêm thì cái tinh thần đó phải trang nghiêm bằng cái gì đây? Bằng từ thanh tịnh. Từ thanh tịnh nghĩa là đối với Phật pháp thì có hai pháp, tức là mình tạm thời mình nói là thiện pháp hay là ác pháp. Thì thanh tịnh đây chỉ cho thiện pháp, mà bất tịnh pháp chỉ cho ác pháp. Thế thì mình trang nghiêm cái thân tâm của mình, sở dĩ mình cắm hoa ấy, rồi tôi ngồi tôi thấy mọi người đi tới đi lui cắm hoa giao hết kia lắm, thì mình cắm hoa cũng chỉ vì cái ý nghĩa rằng là hoa nó có cái công dụng là nó làm cho một cái chỗ xấu xí trở thành đẹp, cho một cái chỗ bình thường trở thành trang nghiêm là nhờ tới hoa. Nhưng mà mình biết rằng là cái cảnh trí này hôm nay nhân dịp có lễ tụng kinh hoặc là thuyết pháp thì mình trang nghiêm nó, mình làm cho nó khác, mình bình thường, nó có hương hoa, nhìn nó không thiếu đi một cái sự trang nghiêm đẹp đẽ. Bây giờ mình biết bông cái hoa, tự nhiên cái chỗ này nó biến thành đẹp đẽ và trang nghiêm thành tịnh. Nhưng mà khi như thế thì mình biết rằng cũng vậy, ở cái tâm, ở cái tinh thần của mình, một khi mà có thiện pháp thì cái tinh thần nó tự nhiên nó trang nghiêm, tự nhiên nó thành tịnh và tự nhiên nó khác đi bình thường. Thì chính vì như thế đó mà mình trang nghiêm cái cảnh ở bên ngoài rồi chưa đủ, mình phải trang nghiêm cái tâm của mình nữa. Thân trang nghiêm rồi, thân thì bằng những cái áo dài như thế này, cảnh giới thì bằng bông hoa. Nhưng mà còn một phần nữa, phần đó là chủ đề của cả cái thân này lẫn cái cảnh giới bên ngoài, đó là tâm của mình. Nhưng mà tâm của mình làm chủ, cho nên tâm của mình làm chủ cảnh giới, cho nên tâm của mình có thể biến cảnh giới này trở thành thanh tịnh hay không, đẹp hay không, bừa bãi hay là trật tự, trang nghiêm hay là không trang nghiêm, đều do cái tâm hồn của mình quyết định. Và những cái tâm hồn mình quyết định biến đây là trang nghiêm thì cảnh giới này nó được trang nghiêm. Và tâm hồn của mình muốn biến thân này thành trang nghiêm thì thân này trang nghiêm với những cái áo tràng, với những cái áo hoàn sinh cho mình Phật tử, ví dụ như vậy. Đã. Nhưng mà như vậy thì mình biết cái mà chính nhất, cái đó có thể biến mọi cái sự ở bên ngoài nó thành trang nghiêm. Cho nên cái trang nghiêm ở bên ngoài thực chất mà nói, nó chỉ biểu hiện cái trang nghiêm ở bên trong, tức là cái tinh thần của mình, cái tâm hồn của mình. và cái tâm hồn của mình có trăng chưa hay không, không phải chỉ nệ ở hình thức thôi, mà phải nệ ở một cái tinh thần không chứa một cái ác pháp nào hết. Mà không những không chứa ác pháp mà còn phải khởi thiện pháp nữa, mà phải khởi mọi cái thiện pháp lên nữa. Khởi thiện pháp đó cũng giống như không chứa ác pháp, cũng giống như là mình dọn dẹp những cái thứ gì dư thừa đi. Rồi khởi thiện pháp tức là giống như mình bắt đầu cắm hoa, cắm quả, cắm hoa và kết quả. Như vậy cái tâm hồn của mình không phải chỉ diệt trừ ác pháp, tức là quét dọn sạch sẽ, mà sau khi quét dọn sạch sẽ rồi phải làm đẹp nữa, mà làm đẹp nó bằng chính là cái thiện pháp. Như vậy đó là, như vậy đó là thân tâm của mình đều thanh tịnh, đều trang nghiêm. Mà thân tâm thanh tịnh và trang nghiêm như vậy á thì đúng nghĩa là thờ phục chư Phật. Tại vì khi mình thờ chư Phật á, thờ phục Đức Phật á, khi nói cái chữ thờ, thờ có nghĩa là kính trọng, tôn thờ tức là tôn trọng, à, tôn trọng và hay suy tưởng đến một cách kính trọng. À, tức là tâm thì hay tư tưởng đến một cách kính trọng, thân á thì lễ bái để tỏ cái sự kính trọng, kính trọng, miệng á thì tán thán Đức Phật để tỏ cái tâm kính trọng, ca ngợi nó để tỏ cái tâm kính trọng. Như vậy khi thờ Đức Phật phải ba nghiệp đều thờ. Nếu mà một nghiệp thờ thôi á thì cái thờ Phật đó nó không thành ý nghĩa. Cũng giống như chẳng hạn như bất cứ mình làm một cái nghiệp gì đó, mình tạo tác một cái việc gì đó, phải ba nghiệp đều làm thì cái nhân đó mới được quyết định là chính hay là tà. Tôi nói ví dụ vậy để dễ hiểu. Chẳng hạn như bây giờ mình nói mình làm một cái việc gì tốt cho người ta thì mình phải làm bằng ba nghiệp. Nếu chỉ một nghiệp tốt thôi chưa đủ gọi là tốt, tức là nó ví dụ vậy. Nếu mình chỉ nghĩ tốt cho người ta thôi mà mình không hề nói tốt cho người ta, mình không hề làm cái gì tốt cho người ta thì người ta không được hưởng cái tốt. Nghĩa là bây giờ mình ngồi mình nghĩ mà chùa chiền, bây giờ tôi có cái tâm cúng chùa nhưng mà tôi không hề đến chùa để cúng một đồng nào hết, tôi không hề nói cái gì cho ai, khuyên nhủ ai về chùa học đạo hết, mà tôi chỉ bảo là tôi có tâm thôi, thế thì cái đó vui, cái đó không thành một nghĩa gì hết. Hoặc là miệng tôi thì nói tốt cho chùa lắm nhưng mà thân tôi không bao giờ làm một cái điều gì tốt cho chùa hết thì cũng không được. Nhưng mà hoặc giả bây giờ thân tôi thì đến chùa làm công quả nhưng mà miệng tôi thì mắng chửi người ta lung tung, ý tôi thì ganh ghét lung tung, thì như thế á cái việc làm tốt đó của tôi nó cũng hỏng, là tôi không gieo được cái gì tốt cho người ta hết, mà trái lại người ta chán ghét và người ta chán nản và người ta bỏ cái chỗ nó ra đi. Bởi vì dù thân tôi về đây làm công quả thật, tôi nấu ăn cho người ta thật, tôi cắm hoa cho người ta nhìn đẹp thật, nhưng mà tôi mắng mỏ, tôi chỉ trích, tôi la ó, và cái ý của tôi á là chỉ nghĩ cho tôi thôi, mà tôi bất kể người nào hết. Thì với tinh thần cái, với cái sự kiện làm tốt như vậy nhưng mà ý không được tốt và khẩu không được tốt, chung cục cái hành động đó người ta không có ca ngợi là tốt. Như vậy chỉ có một hành động được người ta ca ngợi là tốt, bao giờ cả ba nghiệp thân khẩu và ý đều tốt. Có nghĩa ý của mình nghĩ là mai đây tôi tiếp lập đạo tràng, tôi cắm bông cắm hoa, tôi nấu đồ chay là vì mọi người hết, vì mọi người, tức là làm cho mọi người, là cái ý tôi tốt và hành động của tôi đi làm những chuyện này tốt, và miệng tôi nói tốt, tôi ân cần hỏi han, tôi ân cần giúp đỡ người này người nọ, và như vậy hành động của tôi được gọi là một hành động tốt, tại vì cả ba nghiệp đều tốt. Cho nên có những kẻ gian hành động của họ rất là tốt, họ có thể ôm mình vào lòng nhưng mà với một cái ý cũng gạt gẫm mình muốn hại, mà vì như vậy họ giả đò ôm mình vào lòng với một tình cảm, thì cái ý của họ đó là muốn giết hại mình. Như vậy thì cái hành động ôm mình vào lòng đó vẫn là được người ta kết luận lại vẫn là một hành động xấu xa. Khi đấy thì mình hiểu rằng là phải ba nghiệp đồng làm thì cái việc đó nó mới thành một cái nhân chính xác mạnh mẽ. Khi đấy nếu mà một khi mình thờ Phật, mình thờ kính Đức Phật, mình phải bằng ba nghiệp. Cho nên có nhiều người thờ Phật chỉ biết bằng khẩu thôi, nghĩa là chỉ biết tụng niệm thôi, nhưng mà thân không thành đạo, ý không có cung kính Đức Phật chân chính, có nghĩa là cái tâm ý của họ không hề có trang nghiêm, tức là không hề có quét dọn ác pháp và trưng bày thiện pháp. Thì với cái tâm mà không có trang nghiêm đó, tức là cái ý không có được thanh tịnh, thì dù khẩu có tụng kinh mà thân không thành đạo, ý không thành đạo, mà chỉ khẩu thôi, thì cái tụng niệm của mình không có đem cho mình đến một cái công đức lợi lạc lớn, to lớn nào hết. Và hoặc là có nhiều người chỉ thích làm công quả thôi, nhưng mà không thích tụng kinh, không thích tu tập, thì nó lại cũng sẽ tạo nên một cái sự thiếu sót cho mình lắm. Cho nên dù rằng là mình có làm bao nhiêu việc công đức, nhưng mà trong việc công đức đó mình cũng lại tạo nên bao nhiêu việc tổn đức. Nghĩa là như vừa nãy tôi nói, với cái ý nghĩ không thanh tịnh, cho nên trong khi mình làm việc như vậy, mình tự nhiên mình khởi một cái tranh chấp, và mình khởi một cái tranh chấp lên với người này với người nọ, cho nên từ những cái công việc vật sự nó trở thành một cái công việc phiền não. Vì như thế đó mà tự dưng cái mình thờ Phật mà hay là mình làm việc Phật tử, nhưng mà nó sẽ trở thành một cái chướng ngại cho mình. Còn nếu mà mình chỉ nghĩ thôi mà mình không có thân và tâm, tức là mình chỉ có nghĩ tới chuyện giáo lý thôi mà mình không kinh tế không màng, hành đạo không màng, mà chỉ nghĩ thôi, người ta nói là cái đó là chỉ là một cái lý thuyết thôi, nó không đưa mình đến một cái chuyện là nhiếp phục được kẻ khác. Mà cái nhiếp phục được kẻ khác của mình phải bằng chính hành động của mình. Cho nên người ta có thể đến với chùa không phải bằng một cái giáo lý cao siêu, mà người ta đến với chùa bằng một sự tử tế, bằng một lời nói nhỏ nhẹ, bằng một hành động thân thiện mà người ta đến chùa, chứ không phải bằng cái giáo lý cao siêu. Và ngược lại, người ta bỏ chùa ra đi, người ta bỏ cả đạo nữa, cũng không bằng rằng là, cũng không vì lý do, bởi giáo lý nó không cao siêu, mà chỉ bởi người ta bị hủy nhục, bởi người ta bị chạm tự ái, bởi người ta bất bình, bởi người ta bất mãn. Mà cái sự bất bình và bất mãn đó, nó không nằm ở cái chỗ giáo lý cao siêu hay không cao siêu. Cho nên cái chuyện mà độ mọi người á, nhiếp phục mọi người á, nó không nằm hẳn ở chỗ chỉ có dùng cái ý thôi, mà phải nơi hai nghiệp kia là thân và khẩu. Phải do cái ý nó hướng dẫn, rồi cái khẩu phải thể hiện ra, cái thân phải thể hiện ra, thì có thể hiện ra bằng những cái đó song song với lại một cái giáo lý cao siêu. Cái giáo lý cao siêu đó nó chỉ được thể hiện và nó được nâng đỡ bởi một cái khẩu, bởi một cái thân tốt, đối đãi với mọi người, đối xử với mọi người một cách phục sự, một cách cái hình thức phục sự, chứ không phải là đòi hỏi từ phục sự, mà chính bằng một cái lời lẽ hay bằng một hành động phục sự kèm theo một cái giáo lý cao thượng, thì cái đó nó mới đưa đến một cái sự nhiếp phục người ta một cách chân chính, chính xác và có hiệu quả. Thế thì chính những lý lẽ ở trên, cho nên một khi mình tất cả mọi người Phật tử cùng nhau tạo dựng chùa chiền, thờ cúng Đức Phật, thì mình phải biết phải khởi cả ba nghiệp để cung kính thờ cúng. Như vậy thân này thì phải làm Phật tử, tức là làm mọi điều công quả. Làm mọi điều công quả đó tức là phụng sự chúng sinh. Phụng sự chúng sinh đó là việc làm của chư Phật. Làm sao mà cho mọi người được vui, làm sao cho mọi người hết khổ, những việc làm đó được gọi là Phật tử. Miệng của mình thì có hai cách. Một là tụng kinh để cầu nguyện cho mọi người, đó là tu tập từ bi. Hai là nói những cái lời lẽ nào làm họ khai mở tâm trí, làm họ tỉnh ngộ, làm họ có thể hoa cái hoa trang nghiêm, cái hoa thiện pháp ở trong đầu óc của họ nó có thể nở bừng lên, và làm cho những cái rác rến ở trong tư tưởng của họ là ác pháp, nó bị quét sạch. Thì như thế đó là trí tuệ. Như vậy miệng của mình có thể vừa trí tuệ vừa từ bi, có hai cái lối tu. Một là tụng kinh, tụng kệ, hồi hướng mọi công đức có được cho hết thời chúng sinh, thì đó là tụng kinh từ bi. Mà nếu trí tuệ là dùng cái miệng đó để mà khai mở tâm trí con người, đó là trí tuệ. Còn về cái ý của mình thì cái ý đó khi nào cũng phải, cái ý đó khi nào cũng phải trang nghiêm, trang nghiêm thiện pháp, khi nào cũng phải tẩy sạch mọi ác pháp. Thì cái ý khi như vậy trang nghiêm, và cái ý đó khi nào cũng phải làm sao cho nó kết hợp với cái tư tưởng của Đức Phật. Nghĩa là cái ý đó thường nghĩ là Đức Phật nghĩ gì thì cái ý nghĩ của mình nó nghĩ thuận theo, nó tùy thuận theo, nó tùy thuận theo cái tư tưởng của Đức Phật. Mình phải cần biết Đức Phật muốn gì. Đức Phật cần độ người, Đức Phật cần làm cho người ta được an vui, Đức Phật cần làm cho người ta được diệt khổ, thế Đức Phật không cần mình tranh chấp với nhau để mà cúng Phật, để mà thờ Phật. Nó ví dụ trong cái việc mình hoàng đạo, hoàng pháp, mình thờ cúng Đức Phật, có rất nhiều cái chuyện mà ngộ nhận vô cùng ở trong những cái hoàn cảnh mình thờ chí Phật, từ dưới nhà bếp lên cho đến thánh điện, ví dụ như vậy. Ví dụ ở dưới nhà bếp mình có thể tào táo với nhau bằng cách rằng là người này thì thích nấu chè, ví dụ nấu chè đậu xanh để cúng Phật, người kia thì thích nấu chè đậu đỏ để cúng Phật, rồi chỉ có vì thế thôi, ví dụ vậy, mà mình có thể tranh chấp với nhau. Thì như thế đó thì mình quên đi một điều là Đức Phật muốn mình phụng sự cho mọi người, chứ không phải là chỉ phụng sự cho Ngài và tranh giành nhau sự phụng sự cho Ngài, mà khởi lên những cái tư tưởng bất tịnh, nghĩa là tư tưởng đấu tranh, ganh ghét, hận thù, bực dọc, bực mình, để mà rồi tất cả những cái gai góc đó, những cái cỏ hoang đó, nó mọc lên trong đầu óc của mình, nó mọc lên những đầu óc mình giống như cái nhà hoang thiêu rồi, với đầy cỏ dại với lại cây hoang, mà không được sạch sẽ, không được quét dọn, không được cắt cỏ đàng hoàng, làm cho nó đẹp, làm cho nó thành một cái tư tưởng đẹp. Mà người ta rất ngộ nhận như vậy, hay là chẳng hạn dù lên đến chính điện thì có thể tranh chấp nhau, cái là người đòi hỏi là phải tụng kinh dược sư, người đòi hỏi phải tụng kinh phổ môn, rồi cũng chỉ bao nhiêu đó thôi, nó ví dụ như vậy. Mà kẻ giận đó, người bực, kẻ thắng người thua. Và Đức Phật không cần thiết, Đức Phật muốn mình tụng cái kinh nào mà đem đến an cho thiên hạ, phổ môn cũng để đem an cho thiên hạ, dược sư để đem an cho thiên hạ. Mà ngày nay mình vì tụng những cái kinh an đó mà mình trở nên bất an, thì quả là mâu thuẫn. Thì chỉ bằng là khỏi tụng, hãy tụng cái kinh gì mà đem đến an đó. Phổ môn hay dược sư chỉ có ý nghĩa cao cả là đem đến an, mà nếu không đem được đến an thì cái kinh đó là trái, không phải sự thật. Như vậy thì mỗi người Phật tử khi tu tập tụng kinh hay là làm chuyện Phật sự, mình phải thường không lìa cái tư tưởng ở trên, tức là cái tư tưởng là phụng sự cho chúng sinh, là báo đáp công ơn chúng sinh. Mà chính cái tư tưởng phụng sự đó là hoa thiện pháp, tức là tất cả những cái gì đó là thiện pháp. Chính cái tư tưởng đó làm cho đầu óc của mình sáng sủa thanh tịnh, và chính những tư tưởng đó mà làm cho những cái gai góc của giận hờn, của sân si không thể mọc được ở trong cái cảnh giới thanh tịnh của tâm tư đó. Nó không bao giờ nó mọc được hết. Và coi như vậy tư tưởng mới thanh tịnh. Và với cái tư tưởng thanh tịnh đó thì tụng kinh nào, kinh đó là phổ môn, kinh đó là thực sự, tại vì luôn luôn an. Và với cái tư tưởng thanh tịnh đó, hãy nói là hợp với chính pháp, cho nên đó là quỷ, kia là mi. Và với cái tư tưởng như vậy thì làm bất cứ cái chuyện gì nó cũng là thật sự. Cho nên thì một thái độ của mình, dù hôm nay tôi không được làm Phật tử, tức là tôi không có quyền nấu cái thứ tôi muốn để cúng Phật mà tôi nhường cho người khác, nhưng tôi đã cúng Phật rất nhiều. Tôi cúng Phật bằng cách tôi phục vụ cho chúng sinh, tôi tùy thuận chúng sinh, như là cái hành nguyện thứ 9 của Ngài Phổ Hiền. Tôi hoan hỷ khi thấy chúng sinh phát tâm cúng Phật, và tôi hoan hỷ khi tự tôi làm vậy, nghĩa là tôi thành tựu cái thứ 5 của Ngài Phổ Hiền, tùy hình công đức hàng tuần chúng sinh. Và như vậy tôi đã làm Phật sự rất nhiều, và tôi đã làm theo những hạnh nguyện của chư Bồ Tát, và tôi đã làm Bồ Tát hạnh, chứ không cứ tôi phải ra tay. Tôi không cần ra tay, tôi chỉ cần tùy hỷ công đức mọi người, tôi chỉ cần nhường nhịn cho mọi người. Tôi đã làm rất nhiều, mặc dù người ta nhìn vô thấy không làm gì cả, nhưng mà tôi đã làm rất nhiều, bởi vì tôi đã làm cho mọi sự nó được an, mọi sự nó được ổn, mọi sự nó được thanh tịnh. Đó là Phật sự cao cả nhất mà mỗi người cần phải làm, mỗi người phải nên làm. Thế thì ngay khi mà mình biết như vậy, thế thì mình có thể rằng là trong cái lúc mình thờ Phật, chẳng có nhiều người thờ Phật theo Phật, học Phật, học giáo pháp của Đức Phật, nhưng có nhiều hình thức, có nhiều người đả kích là bảo là mình cần phải tụng kinh, hay là mình cần phải để hình tượng của Phật. Nhưng mà sự thực ra thì dù nãy tôi nói mình thờ Đức Phật phải ba nghiệp cùng thờ, cho nên bây giờ mình chưa có khả năng giác ngộ để độ sinh, tức là trí tuệ chưa phát, thì phải tập trung từ bi. Tại vì chính với hành nguyện từ bi, trí tuệ mới có ngày nó khơi mở. Tại vì từ bi, vì muốn độ chúng sinh, cho nên nó phải cầu trí tuệ. Tại không có trí tuệ không thể độ chúng sinh được. Còn khi mình không có mục đích vì chúng sinh thì mình không bao giờ cần cầu trí tuệ hết. Vì mình, nếu mình chỉ có một mục đích vị kỷ, vì miếng cơm manh áo cho mình thôi, mình không cần phải đến trí tuệ. Mà cái mình cần nó chỉ cần vài ba cái mánh lưới vặt ở đời, vài ba cái xào ở đời thôi là đủ để kiếm miếng cơm manh áo rồi. Trí tuệ dư, trí tuệ chỉ để đòi hỏi và để cho những người mà có tâm muốn độ chúng sinh, người đó mới phải cần cầu trí tuệ. Cũng như nếu mà mình chỉ đi lạch đi sông thì mình chỉ cần đến một cái ghe thôi, đủ rồi, không cần phải là cái con thuyền thật to, ghe kia nó chứa không được, sông kia nó sông, nước sông kia nó chứa không được. Cho nên cái thuyền thật lớn chỉ đòi hỏi khi nào mình đi biển. Còn mình sống cuộc đời này với một cái tâm tư lo những cái chuyện nhỏ như là đi trên cái trạch hay là dòng sông, thì mình chỉ cần với một cái kiến thức nhỏ như cái ghe, ghe gỗ. Nhưng nếu mà để độ chúng sinh đi băng qua biển lớn thì cái ghe kia nó không có ý nghĩa gì nữa, nó là số không. Và mình phải cần một con thuyền lớn, con thuyền nó mới có thể chở chúng sinh được. Cũng vậy, muốn độ chúng sinh phải cần có một cái trí tuệ, thì cái trí tuệ nó trên mới có thể độ tận được chúng sinh. Cho nên chính cái tập sự từ bi á, chính do cái tư tưởng muốn cứu độ nhiều người mà tự nhiên cái tư tưởng khao khát một chiếc thuyền lớn nó đến với mình, tức là khao khát trí tuệ. Còn nếu không có từ bi, không cần đến từ bi thì không bao giờ ngó ngàng cái trí tuệ, mà thấy trí tuệ là một cái gì dư thừa, tại vì mình lo cho mình được rồi, cần gì phải lo cho kẻ khác. Cho nên mãi mãi mình chỉ giỏi lắm là sống trên một cái ghe nhỏ của mình, sống trong một cái hiểu biết, một cái từ bi, một cái trí tuệ bằng một cái ghe, đủ rồi. Trên cái dòng sông mình sống đủ rồi. Còn mình sẽ thấy rằng là cái đó không đủ, là khi nào mình có một cái tâm hồn nghĩ độ chúng sinh thì tự nhiên cái trí tuệ nó đòi hỏi. Cho nên để mình có một khả năng đạt được cái trí tuệ trong tương lai, tức là một sự giác ngộ đúng theo tinh thần mình thờ kính Đức Phật hôm nay. Mình thờ kính Đức Phật là vì cái yếu tố gì mà mình thờ kính? Đức Phật đẹp mà mình thờ, đâu có. Đức Phật là hoàng tử mà mình thờ, đâu có. Thiếu gì ông hoàng tử, thiếu gì ông vua. Mà nên nhớ, ông vua của xứ Lâm Tỳ Ni là ông vua của một nước trò xíu à, vua A-sa-thế. A-sa-thế là vua của xứ Ma-kiệt-đàn, nước nó to hơn nhiều. Hay là không có bằng được là Lưu Ly. Thành ra mình thấy rằng là mình không có thờ Đức Phật bằng những cái yếu tố nó trên, mà mình thờ Đức Phật bằng ở một yếu tố mà mình thẳng căn đợi, là Đức Phật độ chúng sinh. Đức Phật có một cái trí tuệ viên mãn, có một cái đức hạnh trọn đủ mà mình thờ kính. Và khi mình nói thờ kính một con người như vậy, mình hay bị lệch lạc cái tư tưởng, cho nên mình đâm ra mình chỉ nghĩ tới con người đó thôi, mà mình quên đi là con người đó được thờ kính là nhờ những cái yếu tố như trên. Cho nên mình thờ kính con người đó chính là thờ kính hai yếu tố hiện trí tuệ và tự vi, là cái đức hạnh tròn đủ, cái trí tuệ viên mãn. Cũng giống như mình mua một cái chiếc xe hơi là bởi vì chiếc xe hơi nó có một cái công năng là nó có thể chạy được đường trường, nó có thể chở mình đi xa, cho nên mình mua chiếc xe hơi. Nhưng mà thật ra là mình mua cái công dụng đó, bởi vì nếu chiếc xe hơi kia mà bỏ đi những công dụng đó, một chiếc xe hơi hư hỏng và nằm liệt, mình đâu có mua. Cho nên thực sự ra là cái xe hơi nó chỉ có giá trị là nhờ những cái công dụng của nó. Một con người mà có giá trị để người ta được tôn là gọi là Phật là nhờ hai yếu tố trên. Cho nên mình cung kính Phật là cung kính những cái yếu tố đó, những cái đức tính đó. Như vậy thì mình cung kính như vậy rồi và mình lập cái chùa rồi, nếu bảo bây giờ thờ Phật thì ai cũng có khả năng mua một thỉnh một cái tượng Phật đem về nhà lập một cái bàn thờ để thờ, và chùa chiền không cần. Nhưng tại sao chùa chiền vẫn cần là như hồi nãy tôi nói, bởi vì thờ Phật tôi chưa đủ, phải học Phật nữa. Thờ Phật có nghĩa rằng là mình cung kính, mình tôn thờ, tức là mình coi nó là nhất, mình coi là nhất. Cho nên cái chỗ nào mà đẹp nhất ở trong căn phòng này, trang nghiêm nhất thì mình tôn kính để Đức Phật lên. Như vậy khi mình thờ Phật thật, chỗ nào tôn kính nhất trong mình phải để Đức Phật đó. Đó là tư tưởng của mình, đó là đầu óc của mình. Đầu óc của mình phải thiết Đức Phật ở trong đó. Mà mình thử hỏi, khi mình thờ Phật như vậy, mình có thể đem những cái gì xác xế mình bỏ trên bàn Phật được không? Không, mình không dám. Và ai bỏ mình sẽ rảnh, ai bỏ mình sẽ quả, bây giờ ai đem một cái rác gì đó để lên trên bàn thờ, mình sẽ cuộn chứ, mình sẽ rạch. Và mọi người ai cũng đồng ý là cái chỗ thờ kính không có được xả rác thế, không được bỏ đồ bậy bạ. Nhưng mình chỉ biết cái vật chất đó thôi, nhưng mình quên đi một cái quan trọng, cái bàn thờ trong tâm trí của mình. Khi mình nói thờ Phật thì mình phải để trí tuệ và từ bi trong tâm trí này, mà mình lại bỏ rác rến ở trong cái bàn thờ này nhiều lắm, tham sân si mạn nghi thì mình dùng cái trong đầu mình nhiều lắm. Tư tưởng ghét thù giận ganh tị chứa cùng với tư tưởng niệm Phật, khác nào thờ Phật chung với rác. Mình nghĩ kỹ, cho nên như vậy mình phải quét dọn cái bàn thờ trong đó tâm trí của mình phải luôn luôn quét dọn. Và mình phải để cho, nói là thờ Phật mà thì phải để Phật ở một cái nơi tôn nghiêm nhất, tức là chính cái trí tuệ và từ bi đó ở nơi mình, cái trí tuệ từ bi đó mình phải nuôi dưỡng ở trong này à. Và với cái năng lực của trí tuệ và từ bi thì Đức Phật sẽ hiện diện, mà ai hay chính mình cũng là một vị Phật, Đức Phật mà vậy. Tại vì mình có đầy đủ trí tuệ và từ bi như Đức Phật, nhưng mà mình không phát triển nó ra được là bởi vì những cái cỏ xài nó mọc theo cái đầy lúa tốt, và rồi lúa đó nó bị cỏ kia làm hỏng, cho nên mình phải nhổ những cái cỏ dại cái ném đi để còn phần những cái lúa tốt. Thì cái phần một lúa tốt thì cái cửa đất nó trở thành một cửa đất, một cái cửa ruộng lợi lạc cho mình và cho người, và thành được cái trí tuệ của tự nhiên, nghĩa là thành phần cái người chủ cái cửa ruộng của chính. Thế thì như thế thì mình phải biết cái phương pháp thờ Phật, mình phải nắm vững cái sự thờ phụng Đức Phật như vậy thì mình sẽ thờ Phật một cách rất là chân chính. Cho nên cái bàn Phật ở bên ngoài thiết như thế nào thì cái bàn Phật ở bên trong thiết như thế vậy. Mình phải thân này phải hành đạo. Hành đạo này có hai cách, một là hành đạo bằng cách lễ bái Đức Phật, ca ngợi. Ca ngợi Đức Phật là ca ngợi trí tuệ và từ bi. Mà ca ngợi trí tuệ và từ bi thì cái trí tuệ và từ bi đó khi mình ca ngợi nó thực sự, khi mình thích nó thực sự, mình có một cái gì mình thích thực sự, không bao giờ mình cũng mất hết. Đi đâu mình cũng ôm theo, đi đâu mình cũng dưng theo. Mình có một viên ngọc bóng, mình không bao giờ sơ hốt trong cái việc mà vứt bậy vứt bạ viên ngọc bóng, mà mình phải đi đâu mình phải dìm và dưng nó. Và nếu mình đã ca ngợi trí tuệ và từ bi đó, là hy hữu, là bá thiên vạn kiếp nan tương ngộ, là trăm vạn thức kiếp khó mà gặp được, hay là thế gian sở hữu ngã tận kiến nhất thiết vô hữu như Phật giải, là tất cả những gì mà tôi được thấy ở trên đời này không một cái gì báu bằng Phật hết, tức là sự giác ngộ trí tuệ và tự nhiên không có gì báu được, đó là báu hạnh nhất trong đời. Như Bồ Đề Đạt Ma nói, không một báu nào quý bằng trí tuệ hết. Bảo vật nào báu ở trong đời này cũng chỉ là một cái bảo vật vô dụng, mà tại mình cho nó là báu thì nó báu thôi, nhưng chỉ có trí tuệ nó thắp sáng thế giới ở nơi mình, thắp sáng hết mọi việc ở nơi mình, mọi vấn đề đều thấy rõ nhờ trí tuệ, hiểu biết được mọi sự, trở thành một con người cao thượng cũng là do đến cái trí tuệ. Như vậy khi mình ca ngợi trí tuệ, mình tôn trọng trí tuệ thì đương nhiên mình phải gìn giữ cái trí tuệ và từ bi đó, không để nó mất, phải gìn giữ nó từng giây từng phút như mình gìn giữ một cái viên ngọc bóng của mình, mình gìn giữ tài sản của mình, nhà cửa mình về đến nơi là biết lau chùi quét dọn, đóng cửa lẻo đàng hoàng để phòng sợ bị mất. Thì cái trí tuệ này mình cũng phải, bàn thờ này mình phải biết lau chùi dọn dẹp, trí tuệ này mình cũng phải mỗi ngày muốn xem chừng nó có mất, mình phải tăng trưởng, mình phải gìn giữ cái trí tuệ đó. Thì như vậy cái thân nó của mình có hai lối hành đạo, một là đành lễ Phật như vậy với tư tưởng như vậy, tư tưởng là tán thán và ca ngợi để càng ngày càng phát triển và càng thấy cái này là quý, nhưng thứ kia là rác, và rác là vứt, và quý thì để thờ. Như vậy tham sân si phiền não đó là rác vứt đi, tại sao cứ ôm ấp trong đầu để mà làm nhọc mệt mình và nhọc mệt kẻ khác, tại sao không thẳng tay vứt bỏ và chỉ quét dọn cho nó sạch sẽ, để cho trong đầu mình thuần của sự thanh tịnh thì tâm của mình nó mới thanh. Và như vậy thân thứ nhất là lễ bái chư Phật như là hành nguyện nhất giả lễ kính chư Phật của ngài Phổ Hiền vậy. Cái thứ hai là thân này hằng thuận với chúng sinh để mà phụng sự cho chúng sinh, gọi như là lợi hành và đồng sự nhiếp, hai cái trong tứ nhiếp pháp vậy. Tức là thân này hòa đồng với mọi người, làm những cái chuyện công quả lợi ích cho mọi người, giúp đỡ mọi người. Chính nơi cái thân là chính, như hồi nãy tôi nói, cái hoằng pháp không phải là phải cần tới yếu tố giáo lý cao siêu, mà cái hoằng pháp, cái căn bản của bước đầu hoằng pháp là nhờ vào những cái công hạnh nói trên. Rồi khi người ta bắt đầu đi sâu ở trong pháp rồi thì bây giờ cái giáo lý cao siêu mới cần đến. Ở cái bước đầu để con người đến chùa, không một ai đến vì giáo lý cao siêu, mà đến vì những hành động lợi hành đồng sự của mình, những lời nói ái ngữ của mình, những việc làm bố thí cho mình, đó là tứ diệu pháp ở trong Phật pháp. Và Đức Phật và muốn độ chúng sinh phải sử dụng những bốn thứ đó để mà độ chúng sinh. Thế rồi về thân của mình có hai cái thành rồi: một là mình tu tập lễ bái chư Phật, hai là mình công quả hoạt động Phật sự như vậy, đem cái thân này của mình ra phục vụ cho mọi người. Thì có như vậy mới là tự vi trí tuệ. Có như vậy thì thân tâm này, thân nó đang hành đạo đúng nghĩa gọi là Phật sự, chứ không phải tranh nhau làm cái này làm cái nọ cho Đức Phật để mà phiền não nó khởi, để mà thiện pháp nó mất. Thì như vậy ý nghĩa thờ Phật hết sức là lệch lạc, sai sót. Cho nên thờ Phật mà không thấy thanh tịnh, mà lại thấy bất tịnh, cho nên phiền não. Thế rồi thân rồi, thế rồi thấy khẩu. Khẩu điều nãy tôi nói, khẩu nãy mà tôi nói đến vấn đề tụng kinh hoặc là thuyết pháp, thì mình nếu chưa đủ một cái điều kiện thuyết pháp thì mình phải tụng kinh để mà hồi hướng cho chúng sinh, hồi hướng cái sự niệm tụng kinh. Tại vì khi mình tụng kinh như vậy, không phải chỉ tụng cho một mình đâu, thiên Atula dự xoa đặt đều có đến nghe, đều có lai tính tập giả trí tâm. Tức là khi mình tụng kinh như vậy, thiên long bát bộ đều có đến hết. Tại vì mình xem lại ở trong kinh điển, bộ kinh nào cũng có nói rõ một điều, đa số những vương đại thừa lớn này, là thiên long bát bộ đều phát tâm hộ trì cho người nào mà chỉ tụng kinh này. Chúng con trong đời tương lai, nếu có người nào, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào chỉ tụng kinh này, chúng con sẽ đến đó ủng hộ cho người đó, giúp đỡ cho người đó, gọi là ủng hộ đạo tràng. Ngay kinh Pháp Hoa mình thường tụng, mở ra xem mình cũng có thấy trong phẩm Đà La Ni nó ví dụ vậy, đều có quỷ thần phát tâm ủng hộ người tụng kinh. Hai nữa, mình thấy tụng kinh có công đức. Thứ nhất là mình tụng cho nhiều người nghe, mà cái thứ hai đó là mình tụng kinh như vậy, mình xem cái nhân duyên đối với kinh điển. Ở đời Phật pháp cái gì cũng có nhân duyên, đạo Phật chủ trương cái gì có nhân duyên nó mới thành được. Mình có nhân duyên với kinh thì học cái gì đấy, học Phật pháp mà không có kinh thì học cái gì đấy, mà lại không có nhân duyên với kinh thì học không thành. Tại vì nếu mình có nhân duyên với kinh thì tự nhiên mình sẽ gặp được, mình học được kinh, đủ các kinh, kinh Hoa Nghiêm, kinh Minh Giác, kinh Giải Tâm Mật, kinh Lăng Già, kinh Vi Hoa, kinh Viên Giác, vân vân. Còn nếu mình không có những cái nhân duyên nói trên thì bá thiên phải tiếp nam tự hộ thật. Cho nên trong cả đời của mình, tuy là cư sĩ của Phật tử đấy, mà chưa một lần tụng kinh đó, chưa một lần hiểu gì về kinh đó, chưa một lần nghe biết gì về kinh đó, quả là một cái điều thiếu sót vô cùng trong mình, của người Phật tử rất là thiếu sót. Chẳng hạn nếu mà mình có những cái nhân duyên nói trên đó, thì tự nhiên trong đời sau mình gặp kinh đó và mình được nghe và được hiểu và được giải, nó ví dụ như vậy, mình sẽ được nghe giải kinh. Cho nên ngay khi tôi thời hồi mới xuất gia, tôi có lập một cái nguyện rằng là cái bất cứ kinh nào đến trước mắt tôi ấy, là tôi đều đem qua tôi tụng hết. Tôi tụng đó dù chưa hiểu nhưng mà ra nguyên duyên, đâu khi nào mình hiểu ngay được, nhưng mà có người nghe giảng kinh, có người hiểu ngay lập tức, có người phải nghe lần thứ hai, thứ ba thì bắt đầu hiểu sơ sơ, có người nghe hoài cũng không hiểu. Cái đó lý do tại sao vậy? Cái đó lý do là do vì nhân duyên nhiều hay ít. Người có nhân duyên với kinh nó nhiều, cũng như người mà học cái đó nhiều lần rồi, nghe nhắc thoáng cái là nhớ lại ngay. Người mà mới học cái đó một lần thôi thì phải nhắc hai ba lần thì mới nhớ lại nổi. Người mà chưa học bao giờ nhắc cũng không hiểu, nhắc cũng không nhớ, người đó mới bắt đầu gieo một cái nhân duyên ban đầu. Và người đó phải cần tới hai ba lần xong nữa mới ngộ được. Như vậy không tụng kinh quả là một sự kém may mắn. Phải nói thẳng như vậy, kém may mắn vô cùng trong đời. Người nào mà bài xích tụng kinh là người đó hết sức là bất hạnh. Tại vì tụng kinh mới gieo cho mình biết bao nhiêu cái nhân duyên như vậy. Đâu phải là mình không có nhân duyên với kinh mà tự nhiên mình hiểu kinh và ngộ kinh. Đâu có chuyện mà tự nhiên. Phải nhân duyên hết, phải có nhân duyên hết. Cho nên tụng kinh rất cần thiết, vừa là gieo nhân duyên với lại kinh điển, đời sau được gặp, đời sau nữa được gặp, muôn đời được gặp. Và nhờ luôn luôn gặp được kinh, cho nên luôn luôn là một người hiểu biết chân chính, luôn luôn là một người có đầu óc thanh tịnh và từ bi, để mà được thanh an, được thoải mái, được mọi người, được mọi người kính ngưỡng. Như vậy thì tụng kinh cũng có hai vấn đề. Một là vấn đề tụng kinh nó để hồi hướng công đức có được đến cho hết thảy chúng sinh, đó là trưởng dưỡng tâm từ bi. Hai là để tự mình có nhiều cái công đức lành đối với lại cái kinh đó, đối với giáo pháp của Đức Phật. Mình lễ Phật là có nhân duyên với Phật, tụng kinh là gieo nhân duyên với pháp của Phật. Có nhân duyên với Phật mà không có nhân duyên với pháp của Phật không có thành đạo. Thật mà, người nào có từng đi Ấn Độ hành hương ở đây, có ai đi Ấn Độ hành hương chưa? Có ai chưa? Chưa người nào hết. Dạ. Nếu mà người nào có đi Ấn Độ hành hương rồi thì sẽ thấy điều tôi nói là trúng lắm. Những cái Phật tích, Đức Phật thành đạo á, có mấy ông bà là môn giáo, mấy ông Ấn Độ giáo, mấy ông gian manh. Ấn Độ nghèo lắm, thì Phật tử mà ở các nước mà đi hành hương, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, Đài Hàn, Việt Nam, và Việt Nam dĩ nhiên ở hải ngoại, cho nên khá giả. Và người nào đến cũng cúng nhiều lắm, tại vì tiền ruby nó rất là thấp. Họ qua họ cúng 20 đô la được cả mấy trăm ruby, cho nên họ cúng một cách dễ dàng. Nhưng mà bên Ấn Độ mà 10 ruby là khá rồi, là ăn được một bữa no nê dư điện đối với một người bình dân Ấn Độ. Cho nên mấy anh Ấn Độ giáo, mấy anh bèn cứ lập một cái bàn thờ Phật ở trong cái khuôn viên của thánh địa Phật tích, rồi ông ta thờ Phật mà ăn oản, nhưng mà tâm thì vẫn Bà La Môn, nhưng mà thờ Phật để mà ăn oản, nghĩa là ai tới cái chỉ bảo đây này có thờ Phật để người ta lạy, rồi khi nào cũng cò mồi bằng để một tờ giấy bạc tu vi, xong để cục đá dằn lên sợ gió bay uổng dằn lên để cho người ta cúng. Cho nên vô tình mấy Bà La Môn cũng thờ Phật, nhưng mà mấy Bà La Môn cũng thờ Phật, mình cũng thờ Phật, nhưng mà khác nhau. Mình thờ Phật khác, Bà La Môn ở chỗ mình có nhân duyên với giáo pháp của Đức Phật nữa, cho nên mình hành xử đúng theo tinh thần của một người Phật giáo độ. Còn mấy anh kia có nhân duyên với Phật mà không hề có một mảnh may nhân duyên với pháp của Phật, cho nên anh sống bám vào Đức Phật, anh sống nhờ Đức Phật, nhưng mà anh với Đức Phật xa lạ, anh không hề tư tưởng hành động và ngôn ngữ của anh không có một cái gì trùng Đức Phật, cho nên anh vẫn là ngoại đạo, vẫn là ngoại đạo, không phải con cái của Phật, không phải Phật tử, không phải con Phật, mà vẫn là ngoại đạo. Và ngoại đạo nó có thể trong đời sau do nhân duyên thờ Phật, đời sau sinh ra làm người dựng chùa thờ Phật nhưng mà không tu gì hết, đó là huyết chủng của ngoại đạo để lại. Là chỉ có cái nhân duyên thờ Phật thôi, như thờ Phật ăn oản thôi, và không có một cái sự tu tập nào khác hết, không có nhân duyên pháp, cho nên kinh điển đều xa lạ và bỡ ngỡ, giáo pháp cũng không có trọng nữa, mà chỉ trọng cái hình thức mà không có trọng cái tinh thần. Thế thì trở lại cái vấn đề, chính vì vậy mà tôi mới nói là tụng kinh để mình có nhân duyên pháp. Như vậy thân khẩu rồi, ý là cái quan trọng nhất, ý là cái chi phối hai nghiệp thiện, nhưng mà mình lại coi rẻ nhất. Đức Phật cũng có, mình tạm gọi là ba nghiệp đi, thì khi cái hóa thân của Đức Phật đây, Đức Bổn Sư của chúng ta đây, ngài hóa thân cho nên ngài cũng có cha có mẹ, cũng có sinh ra, cũng có tử, ngài cũng ba nghiệp thân khẩu ý. Mà mình phải làm sao khi mình thờ ngài thì ba nghiệp của mình phải tương ưng với ba nghiệp của ngài. Mình chỉ biết thờ thân ngài mà mình không biết thờ ý nghiệp của ngài hay là khẩu của ngài. Khẩu của ngài thì mình cũng có thể tụng niệm được, mình bắt chước những cái lời nói của ngài mình tụng, nhưng mà ý chưa bao giờ một người Phật tử lắng tâm suy xét là Đức Phật muốn cái gì, Đức Phật nghĩ cái gì, mình báo ân một người nào á là mình muốn biết người đó nghĩ sao, thích cái gì, mình làm theo cái tinh thần ý thích của người đó để mình đền đáp. Một đứa con báo hiếu cha mẹ cũng thường thường phải biết cha mẹ muốn gì, nghĩ gì, làm theo cái ý muốn và ý nghĩ của cha mẹ. Đó là một cách báo ân hay nhất. Mình báo ân người nào cũng vậy, mình phải cần biết người kia muốn gì, nghĩ gì, chứ không phải mình cần biết. Mình báo ân người nào mình thích ăn chè là mình tự động mang chè đến bắt cái người mình kia ăn để mà báo ân. Mình thích mặc màu đỏ là mình đi mua đồ màu đỏ mình bắt cái người kia mặc để mình báo ân, không phải. Và khi báo ân là mình phải nghĩ theo cái ý thích, sở thích của cái người kia. Như vậy thì mình báo ân Đức Phật muốn cái gì, nghĩ cái gì, mình phải tư suy được những cái điều đó. Đức Phật muốn chúng sinh được an vui, Đức Phật muốn chúng sinh được hết khổ, Đức Phật muốn mỗi một chúng sinh đều thực hiện hai cái hành động. Và báo ân Đức Phật là hành động cái việc đó, đó là đền đáp hồng ân của chư Phật. Như vậy những cái ý của mình phải lúc nào phải tư duy như vậy, miệng mình phải tụng kinh, thân mình phải hành đạo. Mà hành đạo như thế nào tôi đã nói rồi, và khẩu tu thế nào tôi nói rồi, và ý tu như thế nào tôi nói rồi, thì như vậy thì nó mới thành được cái nghĩa, thành được một cái nghĩa. Nghĩa đó là phụng sự chư Phật, thờ kính chư Phật một cách hoàn hảo, hoàn bị, thờ kính một cách trí tuệ, không hề có mê tín, không hề có thành kiến sai chấp gì ở trong. Thờ kính Đức Phật một cách lợi lạc cho hết thảy chúng sinh và cho chính cá nhân mình nữa. Thế thì như vậy đó thì mình mới đúng cái ý nghĩa của cái sự mà thờ Phật. Rồi thì cái căn bản của cái sự ban đầu cái thờ Phật đó, như nãy giờ tôi trình bày đó, thì cái việc làm của người Phật tử, cái căn bản đầu tiên mình thờ Phật là cái vấn đề mình thường làm đến đó. Người Phật tử mình làm đến rất nhiều cái công việc thờ Phật rồi, nhưng mà trong đó mình có nhiều cái khiếm khuyết. Và cái hôm nay tôi muốn nói để cho mình bổ túc để cái việc thờ Phật của mình nó hết sức là viên mãn, thờ kính Đức Phật. Và thờ kính như vậy mình thành Phật. Và nếu mà thờ kính khác như vậy thì muôn đời mình thờ Phật, Phật là Phật, mình là mình, không bao giờ thành được nhau hết. Mà thờ Đức Phật như vậy thì Đức Phật cũng, mình đã không thể thành Phật được thì Phật không thể cứu độ mình được. Thế như vậy thì cái chuyện thờ đó vô bổ, vô nghĩa. Như vậy thì mình có thiết lập cái đạo tràng mình thờ Phật như vậy chúng rồi, mình có tụng kinh trì tụng hàng ngày chúng rồi, nhưng mà bây giờ nó còn thêm vài điều nữa để mà mình bổ túc. Còn cái ý của mình bao giờ bận tâm đến Đức Phật nghĩ gì, Đức Phật cần gì, mà cái ý của mình chỉ bận tâm một điều là mình cần cái gì, mình còn cần cái gì không, mình còn muốn cái gì không, để mà mình cầu Phật một lần chứ không muốn quên. Chứ bây giờ mình cầu Phật rồi, mình cầu Phật điều đó rồi, chết lát chết còn cái điều nữa, quên cầu Phật nữa, bắt công phải chạy vào tụng một thời kinh cái gì để mà nhắc nhở Phật là mình còn quên một điều cầu Phật nữa. Như vậy cái ý của mình hoàn toàn nó chỉ là lợi dụng Đức Phật thôi, lợi dụng cái lòng tốt của Đức Phật. Mà mình biết rằng trong cái cuộc đời, cái người nào mà chỉ lợi dụng cái tốt của kẻ khác, người đó không tốt. Cái người tốt là cái người mà được giúp đỡ, để mà cái người mà đáng được giúp đỡ là cái người mà được giúp đỡ để mà giúp đỡ được mọi người. Người đó người đáng được giúp đỡ, và người đó là một người tốt. Như vậy thì cái ý tưởng của mình khi nào nó cũng không có, mình không màng những cần thờ Phật nghĩ gì, mình chỉ cần thờ Phật một cách kỹ lưỡng, nghiêm trang, đầy đủ như vậy để mua lòng Đức Phật, để Đức Phật tưởng thưởng trong cái tinh thần thờ Phật của mình, nó sẽ rơi vào cái tình trạng như vậy. Nhưng mà thực thờ Phật của mình nó sẽ rơi vào cái tình trạng như vậy. Nhưng mà thực ra mình phải hiểu cách như vậy, cái Đức Phật tưởng thưởng cho mình đó là mình trở thành một con người mà từ nay người ta phải cầu khẩn mình nữa, mà mình không cần phải cầu khẩn ai. Và dĩ nhiên để mình được cái cầu khẩn mình phải phát sinh cái tâm từ bi. Một người mà sinh tâm từ bi giúp đỡ mọi người, và mọi người sẽ cầu khẩn cái người ích kỷ. Người ta cầu khẩn người có từ bi thì người ta cũng có cầu khẩn người ích kỷ. Mình nhớ một điểm như vậy. Và cái người từ bi thật muốn giúp chúng sinh, người đó không cầu khẩn mà chỉ lắng nghe sự cầu khẩn để giúp. Và người đó không cần cầu khẩn, mà người đó lắng tai nghe. Nhưng mà tại sao mình có thể đạt được cái năng lực như chư Phật chư Bồ Tát là lắng tai nghe sự cầu khẩn như Đức Quan Thế Âm để mà cứu vớt? Làm sao để mình được như Đức Quan Thế Âm phát từ bi ra? Cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát được gọi, Bồ Tát được gọi là đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Và cái từ bi đó mình có khả năng y như Quan Thế Âm, mình có thể phát tròn vẹn như Quan Thế Âm. Ở đây ví dụ như đây 30 người, mình có thể phát sinh một cái tâm